Thư nữ công lược, chương 163, tham dự thưởng, góc truyện audio.com, tưởng tượng như vậy, hết thảy đều trở nên rõ ràng. Thập nhất nương không khỏi một lần nữa dò xét nhị phu nhân. Ý tưởng của nàng cùng Từ Lệnh Nghi không mưu mà hợp. Xảy ra chuyện xong, chuyện thứ nhất Từ Lệnh Nghi nói cho nàng là phải ổn định hoàng hậu nương nương, không cần nói ra hoặc làm cái gì khiến cho hoàng thượng bất mãn. Từ Lệnh Nghi có mạng lưới tin tức mạnh mẽ, nhưng nhị phu nhân. Nếu nàng một mực tại thời điểm mấu chốt của Từ gia nổi tác dụng y hệt như một phụ tá, vậy thái độ tôn trọng của thái phu nhân cùng Từ Lệnh Nghi đối với nàng từ đâu mà đến cũng có thể lý giải. Ý niệm hiện lên trong đầu thập nhất nương không khỏi mãn nguyện thỏa thê. Xã hội này có nhiều hạn chế đối với nữ nhân, trong đó còn có cánh nói nữ tử vô tài mới là đức từ gia sở tác sở vi, những hành động đã thực hiện rồi, hiển nhiên cùng loại cách nói trên là ngược lại. Là bởi vì trải qua đặc thù của Từ gia khiến cho nữ tử có cơ hội phát huy thông minh tài trí, từ đó trong nội bộ gia đình sẽ đề cao uy tín của mình. Hay là bởi vì Từ gia luôn luôn có tự tin cùng trí tuệ cho nữ tử tham dự sự vụ gia tộc. Nàng tin tưởng là giả thuyết đầu lúc gia tộc nguy nan do hãm hại, được đặc xá hơn phân nửa là nữ nhân cùng trẻ nhỏ. Án Trịnh An Vương mưu phản khai quốc công thần bị đoạt tước có hơn 24 nhà, cuối cùng khôi phục tước vị bất quá 5 nhà. Con số này đã thuyết minh vấn đề, nhị phu nhân nói không chỉ có khiến cho thập nhất nương tự hỏi, cũng làm cho thái phu nhân mắt sáng ngời. Không tồi, nói như vậy mới thông, ánh mắt nàng lợi hại như kiếm nhìn Từ Lệnh Nghi, ngươi có tính toán gì? Từ Lệnh Nghi nhìn nhị phu nhân, nhị tẩu thật lâu đều không có gặp hoàng hậu nương nương đi. Lần này đi khóc tang, cũng có thể đến hỏi an mới được. Nhị phu nhân gật đầu. Hầu gia yên tâm, ta từ Tây Sơn chạy về chính là sợ đám người hoàng quý phi thừa dịp sơ hở mà vào, làm rối loạn tâm trí hoàng hậu nương nương. Biện pháp tốt nhất hóa giải bi thương là lại sinh một vị hoàng tử. Như là làm câu đố, người trong phòng tất cả đều nghe hiểu, hoàng hậu bị phế, ai được ích lợi lớn nhất, đương nhiên là đồng dạng sinh ra hoàng tử lại thân thuộc với mặt rồng hoàng quý phi nương nương, còn có vị ngồi ở từ chữ cung mỗi ngày lo lắng hoàng thượng trẻ trung mạnh khỏe qua xong đoạn cầu thái hậu nương nương. Nếu có thể làm cho đế hậu bi thương hóa thành sức mạnh chính là kế phản kích mạnh nhất. Vậy giải tán đi, Từ Lệnh Nghi nghe đứng dậy, sáng mai còn muốn đi tư thiện môn khóc tang. Thái phu nhân gật đầu, giữ nhị phu nhân ở chỗ mình nơi này nghỉ tạm. Ta cũng muốn cùng ngươi nói một chút, lúc này hồi hậu hoa viên chính xác là ở có chút không tiện. Nhị phu nhân vừa đi mấy tháng, lại là trời đông giá rét, đốt địa long đều phải mấy canh giờ, đợi cho trong phòng ấm áp, chỉ sợ đều đến canh giờ tiến cung. Nhị phu nhân có chút u buồn liếc mắt xem thập nhất nương một cái. Trong lòng thập nhất nương lại kỳ quái. Xem ta làm gì, ta không thể quyết định ngươi trụ ở chỗ nào. Ta lại không thể bác bỏ ý tư thái phu nhân. Ngược lại nói, ta đi kêu Đỗ Mama đem đồ đạc nhị tẩu quen dùng chuyển lại đây. Nhị phu nhân nghe khóe miệng khép lại, như là có cái gì muốn nói, thái phu nhân đã nắm tay của nàng. Người phong trần mệt mỏi chạy lại đây, nhanh đi rửa ráy. Khi nói chuyện, thập nhất nương đã gọi Đỗ Mama. Đỗ Mama biết bên này tan, nên mang một đoàn nha. Góc truyện audio.com, Hoàn, bà tử tiến vào, thập nhất nương khom đầu gối cấp thái phu nhân cùng nhị phu nhân hành lễ. Ta cùng hầu gia đi về trước, thái phu nhân gật đầu, sớm đi nghỉ đi, đợi Từ Lệnh Nghi cho thái phu nhân hành quá lễ xong, hai người một trước một sau ra khỏi sân thái phu nhân. Trên đường, Từ Lệnh Nghi cước bộ dừng một chút, đợi nàng đi đến bên người mình, thấp giọng hỏi nàng. Có sợ không? Thập nhất nương ngạc nhiên, Từ Lệnh Nghi đã dừng cước bộ lại, ánh mắt nhìn nàng thâm thúy mà xa xôi. Có sợ không? Sợ, thập nhất nương còn thật sự nhìn Từ Lệnh Nghi, nàng thật sợ đây là một cái thế giới nàng hoàn toàn không biết, không thấy rõ tương lai, nhưng ta biết hầu gia vẫn đứng ở phía trước ta. Đây là lời nói thật, xảy ra chuyện, đứng mũi chịu sào là nam nhân, là thay mặt gia tộc này Từ Lệnh Nghi, dụ ca Trinh tỷ nhi, Chuân ca đứng ở phía sau ta, ta lại không thể sợ. Đây cũng là lời nói thật, mặc kệ như thế nào, nàng là đại nhân, bọn họ là hai tử vị thành niên. Nhìn dáng người chỉ tới bờ vai hắn, ánh mắt lại cực kỳ chấn định thập nhất nương, Từ Lệnh Nghi không khỏi hơi gật đầu. Trở về đi, trở lại sân, không nghĩ tới Trinh tỷ nhi đang ở tiền sảnh đợi. Thấy bọn họ, nàng bước nhẹ nhàng tiến đến hành lễ cho cả hai, đáy mắt chứa lo lắng nồng đậm. Từ Lệnh Nghi gật đầu, lập tức vào nhà, thập nhất nương nắm tay của nàng. Chuân ca ngủ rồi, Trinh tỷ nhi gật đầu, hắn ngủ xong ta mới trở về. Thập nhất nương nhìn gương mặt nàng có chút tái nhợt thấp giọng nói. Không có việc gì, nói xong cảm thấy được an ủi như vậy, rất vô lực không chuẩn sẽ làm Trinh tỷ nhi càng lo lắng, lại nói. Chuyện ngũ hoàng tử, là hiểu lầm, Chúng ta sợ nhóm người có ý đồ hồ ngôn loạn ngữ truyền ra cái gì, nên phải sớm đề phòng. Trình tỷ nhi dù sao tuổi cũng còn nhỏ, thấy thập nhất nương nói lời thề son sắt thở một hơi. Dọa chết ta, thập nhất nương hướng tới nàng cười cười. Nhanh đi nghỉ đi, ngày mai sáng sớm đại nhân trong nhà đều phải đi khóc tang, Chuân ca liền phiền toái ngươi giúp đỡ trông nom vài ngày. Trình tỷ nhi lập tức nói, mẫu thân yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn thật tốt, sẽ không cho hắn khóc nháo. Trình tỷ nhi làm việc ta luôn luôn yên tâm, thập nhất nương cười tiễn nàng đến đông xương phòng, lúc này mới vào nhà. Từ lệnh nghi đã thay quần áo đi ra, nói cái gì đó, Trình tỷ nhi có chút lo lắng, an ủi nàng một chút. Từ lệnh nghi gật đầu, ta có việc phải đi bán nguyệt phán một chuyến, ngươi nghỉ ngơi trước không cần chờ ta, là muốn đi gặp phụ tá đi. Thập nhất nương gật đầu tiễn từ lệnh nghi ra cửa chính mình rửa ráy ngủ, nhưng thế nào cũng ngủ không được, đầu óc loạn thành một đoàn, thẳng đến gõ canh hai, mới mông lung có chút buồn ngủ. Mới vừa khép mắt lại, bên ngoài lại truyền đến một trận ồn ào, Hổ Phách khoác xiêm y tiến vào. Phu nhân, hầu gia đã trở lại, nàng trở mình ngồi dậy, mới vừa khoác xiêm y, từ lệnh nghi mang theo một trận khí lạnh vào. Thấy ánh mắt thập nhất nương trong trẻo, giật mình nói. Như thế nào còn không có ngủ? Thập nhất nương hàm hàm hồ hồ đáp, đứng dậy muốn đi mang cho hắn chén trà. Từ lệnh nghi xem nàng chỉ khoát một kiện tiểu áo, đem nàng ấn xuống một phen. Nhanh đi nằm xuống, cẩn thận lạnh. Thập nhất nương thấy thái độ hắn kiên định, Hổ Phách lại lĩnh tiểu nha hoàn tiến vào hầu hạ, liền theo ý tư hắn chui vào chăn. Từ lệnh nghi lúc này mới đi tịnh phòng xúc miệng. Thập nhất nương, gocchuyenaudio.com, liền cùng tiểu nha hoàn dùng ấm lô giúp từ lệnh nghi làm ấm chăn. Chăn vừa mới hơi ấm, từ lệnh nghi đi ra, không cần phiền toái như vậy, hắn cởi giày lên giường, trong phòng có địa long, ấm áp. Tiểu nha hoàn thấy vậy vội thu ấm lô tránh ra ngoài, Hổ Phách lại tiến lên giúp bọn họ thả la chướng. Thập nhất nương muốn hỏi hắn một chút sự tình thế nào, lại sợ hắn cảm thấy mình đi quá giới hạn, cuối cùng nhẫn nhịn cái gì cũng không hỏi, cúi người tắt đèn. Trong la chướng yên tĩnh lặng lẽ, hai người có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau. Biết đối phương đều không có ngủ, từ lệnh nghi xoay người đối với thập nhất nương nói. Đừng lo lắng, lúc này là sơ sẩy của ta, không nghĩ người khu gia lá gan lớn như vậy quyết không cho bọn họ có cơ hội thứ hai. Giọng điệu rất là buồn bã, người khu gia. Thập nhất nương nghe nói Hoàng Quý Phi họ khu có phải nhà mẹ đẻ Hoàng Quý Phi hay không? Ân, từ lệnh nghi nói tổ tiên khu gia từ tiền triều liền nhận chức thủy sư đề đốc Phúc Kiến. Sau khi quy thuận Đại Chu, lại càng có số làm quan, trong đám con cháu trước sau đều có người nhận chức Phúc Kiến Thủy Sư Tổng Binh, Chiết Giang Thủy Sư Tổng Binh cùng Quảng Đông Thủy Sư Tổng Binh. Trong năm Kiến Vũ hải tặc lộng hành khắp nơi, khu gia đem người chống đỡ lập công, giành chấn tứ hải, sau đó vì Đại Chu thu phục bốn đảo, bị phong chức Tĩnh Hải Hầu. Hoàng thượng đăng cơ xong, sự tình biên giới biển lại càng nể trọng khu gia cũng tuân thủ bổn phận tận trung đền nợ nước, hoàng thượng lúc này mới nạp nữ nhi khu thị. Thập nhất nương nghĩ đến thanh âm nũng nịu kia, thì ra có nguyên nhân chính trị, nhưng trong lòng cũng thích đi. Bằng không, phong tần phi là được làm gì che Hoàng Quý Phi. Làm sao không khiến người ta kích động muốn thử, hiển nhiên từ lệnh nghi cũng biết, khu thị trời sinh lệ chất lại tinh thông âm luật tiến cung lập tức được Hoàng thượng sủng ái. Ngắn ngủn 2 năm từ thiệp dư thăng đến Hoàng Quý Phi. Hắn thanh âm thực lạnh lùng, vừa lúc cùng từ gia chúng ta một nam một bác kìm hãm lẫn nhau. Nói cho cùng, mấu chốt là ở thái độ hoàng thượng. Thập nhất nương thấp giọng nói, hầu gia yên tâm, ngày mai ta sẽ chiếu cố tốt thái phu nhân, cũng sẽ hiệp trợ nhị tẩu cùng hoàng hậu nương nương thảo luận một lần. Cùng hắn vô cùng ăn ý, thập nhất nương trả lời làm cho từ lệnh nghi vừa lòng cực kỳ. Hắn không khỏi thấp giọng nói, vài năm nay Mân Việt Quảng Đông rối loạn nghiêm trọng, mặc kệ là vì xã tắc hay vẫn là vì đại cục hoàng thượng đều không có khả năng động người khu gia. Nhưng hắn bất động cũng không có nghĩa là chúng ta không chế tạo cơ hội cho hắn động. Từ lệnh nghi thanh âm thực lạnh, thập nhất nương không khỏi theo ý nghĩ của hắn thật sự tự hỏi. Như thế nào chế tạo cơ hội, dẫn dụ người khu gia làm lỗi, cho hoàng phi nương nương thất sủng, hoặc là cho thế lực khu gia bành trướng khiến cho hoàng thượng bất an. Giống như đều có thể, nếu thật sự làm phải tốn nhiều thời gian, rất nhiều công sức. Khu gia có thể ở giữa hai triều không thất bại, đều có đạo lý sinh tồn của hắn, Hoàng Quý Phi đang là thiếu nữ thanh xuân, muốn làm cho nàng thất sủng chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, về phần làm cho thế lực khu gia bành trướng, từ gia cùng lắm là buông tha, vấn đề là, một khi buông tha, còn có thể thu hồi đến hay không vẫn là vấn đề. Trái cũng khó, phải cũng khó, thập nhất nương không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi, im lặng thở dài này rất là, gocchuyenaudio.com, rõ ràng, có vẻ có chút trầm trọng. đừng sợ, hắn nhịn không được sờ sờ đầu của nàng, Khu Gia ở Phúc Kiến kinh doanh hơn 100 năm, tuy thế lực khổng lồ, nhưng chuyện phạm pháp cũng làm không ít. Chỉ cần có tâm, những đốm sáng nhỏ cũng có thể làm lửa cháy lan đồng cỏ. Thập Nhất Nương rất là ngoài ý muốn, nghe giọng điệu Từ Lệnh Nghi thế nhưng nghĩ muốn lấy cáo trạng cùng người Khu Gia quyết đấu không thể được. Đây lại không phải xã hội pháp chế, ý tứ hoàng thượng mới là mấu chốt quyết định thành công. Nàng không khỏi nói, Hầu gia ta nghĩ chuyện này chỉ sợ có chút không ổn. Nga, Từ Lệnh Nghi nói, có cái gì không ổn, giọng điệu lại mơ hồ hàm chứa chờ mong, làm cho Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Từ Lệnh Nghi rất muốn nghe ý tưởng của mình sao? Ý niệm hiện lên trong đầu Thập Nhất Nương đã nói. Nếu lúc này hoàng thượng không thể động đến người Khu Gia, ngài chính là phát động ngự sử buộc tội bọn họ, hoàng thượng vì đại cục chỉ sợ cũng sẽ lưu lại không phát. Người Khu Gia nếu có khả năng động tay động chân trong ẩm thực thuyết minh bọn họ ở trong cung đã an bày nhân thủ, cho dù không phải bọn họ an bày người, thì cũng là có người đắc lực ủng hộ, hoàng thượng bên kia có động tĩnh gì chỉ sợ là không thể gạt được bọn họ. Ngộ nhỡ bức dây động rừng, còn muốn động đến bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Cách chương.